This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta đến với chương trình đọc truyện có ý nghĩa vào mỗi ngày Chủ nhật. Và thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên mà Hoàng Tính xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị, hy vọng là quý vị cũng yêu thích. Câu chuyện có cái tên là Có đi chung với nhau lâu đâu. Câu chuyện tuy ngắn nhưng ý nghĩa nhân văn để ta có dịp học hỏi. Có một người thiếu nữ đang ngồi ở trên cái chiếc xe buýt. Một bà già mang đủ thứ lỉnh khỉnh, miệng thì lẩm ba lẩm bẩm như vậy, đến ngồi bên cạnh, xô mạnh cô một cái. Thiệt là bất bình. Anh thanh niên bên cạnh mới hỏi, tại sao cô không có phản đối và bảo vệ quyền lợi của mình? Nghe như vậy, cô mỉm cười và cô trả lời, đâu có cần phải cãi với họ, bởi vì chuyện nhỏ như vậy mà. Có đi chung với nhau lâu đâu, trạm tới tôi xuống rồi. Thưa quý vị, đây là một câu trả lời mà chúng ta phải xem như là một cái khẩu hiệu viết bằng chữ vàng để hướng dẫn cách cư xử hàng ngày của chúng ta ở khắp mọi nơi. Và đâu cần phải cãi cọ vì cái chuyện nhỏ như vậy, có đi chung với nhau lâu đâu. Thưa quý vị, nếu chúng ta có thể, chúng ta ý thức rằng cái cõi đời tạm của chúng ta dưới trần thế này thật là ngắn ngủi, thì cái cọ tầm phào nó vừa làm cho mất vui, mà nó vừa làm cho mình mất thời gian cũng như là cái sức lực cho cái chuyện cái cọ không đâu vào đâu hết trơn, phải không thưa quý vị? Có ai làm tổn thương mình không? Bình tĩnh, có đi chung với nhau lâu đâu. Có ai phản bội ức hiếp sỉ nhục mình đâu. Bình tĩnh, có đi chung với nhau lâu đâu. Thưa quý vị, dù người ta có gây cho chúng ta buồn phiền gì chăng nữa đi, thì chúng ta hãy nhớ rằng, có đi chung với nhau lâu đâu. Chúng ta hãy ăn ở cho nó hiền lành chút xíu. Hiền lành là một cái đức tính không bao giờ đồng nghĩa với cái gọi là cái hèn nhát, cái nhu nhược, nhưng mà đồng nghĩa với hai chữ cao cả. Chuyến đi chung của chúng ta trong cái cõi đời ở dưới trần thế này nó ngắn ngủi lắm và không đi trở ngược lại được đâu. Không ai biết chuyện đi của mình nó dài bao lâu mà. Không ai biết mình có phải xuống ở trạm trớ tới hay không mà. Vậy thì sao nè? Hãy bình tĩnh. Chuyến đi này nó ngắn lắm ngang. Quý vị thấy một cái câu chuyện ngắn nhưng mà có nhiều ý nghĩa, phải không thưa quý vị? Một cái ý nghĩa nhân văn để chúng ta học hỏi thêm về cái đường đời này. Một cái câu chuyện nữa dài hơn cái câu chuyện này mà tính xin được hầu gửi đến cho quý vị trong chương trình đọc truyện có ý nghĩa ngày hôm nay, được mang tên Ổ bánh mì và ông lão kỳ quặc, là một bài học đắt giá đầy sâu sắc về cái gọi là cái luật nhân quả. Mời quý vị. một người đàn bà nướng bánh mì cho gia đình mình và làm dư ra một cái để cho người nghèo đói. Bà để cái ổ bánh mì dư ở trên thành của cái cửa sổ bên ngoài cho người nghèo nào đó đi qua mà dễ lấy. Hằng ngày có một người gù lưng đến để lấy cái ổ bánh mì đó. Thì thưa quý vị, thay vì nói một cái lời cảm ơn, ông ta ông vừa đi mà ông ta ông vừa lẩm bẩm những cái lời sau. Việc xấu người làm thì ở lại với người, việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người. Như vậy thưa quý vị, cái điều này nó cứ diễn ra ngày này qua ngày khác, ngày này qua ngày khác. Mỗi ngày người gù lưng đến lấy bánh mì và lại lẩm bẩm. Việc xấu người làm thì ở lại với người, việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người. Người đàn bà rất phải gọi là rất là bực bội lắm. Bà mới thầm nghĩ, không một cái lời cảm ơn nào hết trơn. Ngày nào người gù này cũng đến lấy bánh của ta, ta làm ra, rồi lấy rồi là lãi nhãi cái giai điệu, thiệt là khó chịu nha. Hắn ta muốn ám chỉ cái điều gì vậy? Thế rồi một ngày kia không chịu được nữa, bà quyết định bà cho người gù đi khuất mắt. Bà mới tự nhủ, ta sẽ làm cho hắn mất dạng nhăn. Và bà đã làm gì nè? Vâng, bà đã cho thuốc độc vào cái ổ bánh mì dư bà làm cho người gù. Khi mà bà sắp sửa bà bỏ cái ổ bánh mì có cái thuốc độc lên cái thành cửa sổ, đôi tay của bà bỗng rung rung lên. Bà hốt hoảng, trời, ta làm cái gì vậy? Và ngay lập tức bà đã ném cái ổ bánh có thuốc độc vào lửa và vội làm một cái bánh mì ngon lành khác rồi đem đến để lên cái thành cửa sổ nữa. Rồi cũng như mọi khi, thưa quý vị, người gù lưng đến rồi ông ta lấy bánh mì rồi ông ta lại lẩm bẩm. Việc xấu người làm thì ở lại với người, việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người thôi. Ông ta cầm cái ổ bánh mì đi một cách thiệt là vui vẻ, mà không có biết rằng ở trong lòng của người đàn bà đang có một cái trận chiến rất là giận dữ lắm. Mỗi ngày khi mà người đàn bà đặt cái ổ bánh mì cho cái người nghèo lên thành cửa sổ thì bà đều bật cầu nguyện cho cái đứa con trai đi xa tìm việc làm. Đã nhiều tháng qua bà không có nhận được tin tức gì của con của mình hết trơn. Bà cầu nguyện cho con trở về nhà bình an. Vâng. Buổi chiều hôm đó có cái tiếng gõ cửa, và khi mở cửa bấm cửa ra, bà rất là ngạc nhiên khi mà bà thấy con trai của mình đang đứng ở trước cửa đó kìa. Anh ta gầy sọp đi, quần áo thì rách rưới đến phải gọi là rất là thảm bại lắm. Anh ta đói lả mà phải gọi là anh ta rất là mệt lắm. Rồi khi thấy mẹ thì anh ta nói, mẹ ơi, con về được đến nhà quả là một phép lạ nha. Khi con còn cách nhà mình cả dặm đường, con đã ngã gục vì đói, không có đi nổi nữa và tưởng mình sẽ chết dọc đường rồi. Nhưng mà bỗng có một người gù lưng đi ngang qua, con xin ông ta cho con một cái chút gì để ăn. Và ông ta, mẹ biết ông ta quá là tử tế đi, ông ta cho con nguyên một cái ổ bánh mì ăn ngon, trời ơi, nó ngon làm sao đi nữa. Rồi khi đưa bánh mì cho con, ông ta không nói nữa chứ. Ông nói là đây là cái mà tôi có mỗi ngày nè, nhưng hôm nay tôi cho anh bởi vì anh cần nó hơn tôi. Đó. Và thưa quý vị, khi mà người mẹ nghe những cái lời nói đó thì mặt của bà phải gọi là biến sắc hẳn đi, hốt hoảng đi. Bà phải dựa vào cái thành cửa để cho nó khỏi ngã, khỏi té. Bà hốt hoảng, bà sợ quá thưa quý vị. Bà nhớ lại cái ổ bánh mì có thuốc độc mà bà đã làm sáng ngày hôm nay. Đó. Nếu mà bà không ném nó vào lửa thì con trai yêu quý của bà đã ăn phải và đã chết, đúng không thưa quý vị? Ngay lập tức bà nhớ lại cái câu, phải gọi là cái câu nói có ý nghĩa đặc biệt của cái người gù lưng. Việc xấu người làm thì ở lại với người, việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người. Sống tử tế, thưa quý vị, ta sẽ nhận được sự bình yên. Thưa quý vị, trong cuộc sống luôn luôn tồn tại cái luật gọi là cái luật nhân quả. Những gì bạn làm hôm nay là cái căn nguyên cho những cái sự việc sẽ đến với bạn ở trong tương lai. Bởi vậy, hãy luôn sống tốt và không bao giờ phải hổ thẹn với lương tâm của mình nhé, thưa quý vị. Nếu mà bạn gieo thành thật thì bạn sẽ làm gì? Sẽ gặt được lòng tin. Nếu bạn gieo được cái lòng tốt, bạn sẽ gặp được một cái sự thân thiện. Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặp được cái gọi là cái cao thượng. Nếu bạn gieo cái kiên nhẫn thì bạn sẽ gặp được cái chiến thắng. Nếu bạn gieo cái cân nhắc thì bạn sẽ gặp cái hòa thuận. Nếu bạn gieo chăm chỉ thì bạn sẽ gặp cái gì? Sẽ đã gặt được cái thành công. Nếu mà bạn gieo cái tha thứ thì bạn sẽ gặt được cái hòa giải. Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặt được cái thân mật. Và nếu bạn gieo cái chịu đựng, bạn sẽ gặt được cái cộng tác. Và cuối cùng, nếu mà bạn gieo niềm tin thì bạn sẽ gặt được cái phép màu. Vâng, đó là một cái câu chuyện kèm theo một cái lời bình hoàn tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái phần đọc truyện có ý nghĩa ngày hôm nay. Một cái câu chuyện nói về cái luật nhân quả, ổ bánh mì và ông lão kỳ quặc. Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta cùng đến với giọng ca của Tuấn Ngọc qua một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hạ Trắng. Mời quý vị.
Rồi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay nắng qua mặt buồn lòng hoa bướm say lối em đi về trời không có mây đường đi suốt mùa nắng lên thập đầy. Gọi nắng trước cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay trước tay em dài gầy thêm nắng mai bước chân em về nào anh có hay gọi em cho nắng chết trên sông dài. Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao. Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu. Áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Gọi chớ tóc em cài loài hoa nắng rơi nắng đưa em về miền cao gió bay áo em bây giờ mơ xa neo mây gọi em cho nắng chết trên sông dài.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là ca khúc Hạ Trắng. Quý vị nghe Tuấn Học trình bày cũng đã kết thúc cho chương trình đọc truyện ý nghĩa ngày hôm nay. Với hai câu chuyện thật là ý nghĩa gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành, sức khỏe. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ý nghĩa lần sau. Cảm ơn quý vị.
Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao nơi xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau gọi nắng trước tóc em cài loài hoa nắng rơi nắng đưa em về miền cao gió bay áo em bây giờ mơ xa nẻo mây gọi tên em mãi suốt cơn mê.